thưa quý vị, hôm nay cuối tuần thường khi chúng ta có Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhưng hôm nay thì hình như là trời mưa, cho nên Lệnh Hồ Sung chưa kịp ôm cái băng có lời thu của mình trong đó để đến phát cùng quý vị. Cho nên chương trình Tiếu Ngạo đành phải khất lại quý vị trong một tuần. Như vậy trong một ngày mưa chiều thứ sáu của tuần Valentine như thế này, chúng ta không biết làm gì để thay thế cho nhau hơn là mời nhau đến với một số bản nhạc và với một số câu thơ để chúng ta chiêm nghiệm về tình yêu trong ngày mưa, phải không quý vị? Như vậy thì để bắt đầu, chúng ta hãy nghe bài Cơn Mưa Phùn của Đức Huy qua tiếng hát của Diễm Liên, rồi chúng ta trở lại tâm sự với nhau quý vị nhé.
Tình.
Chúng ta vừa nghe bài Cơn Mưa Phùn của Đức Huy qua sự trình bày của Diễm Liên. Kính thưa quý vị, trong đời từng yêu nhiều lần và quý vị có để ý không, hình như người ta có thể tạm thời xếp những con người mình nói chuyện với vào hai mẫu người theo một công thức hết sức đơn giản là họ thích mưa hay họ thích nắng. Có những người chỉ thích ngày mưa, có những người chỉ thích ngày nắng. Có những người thích hạnh phúc, lúc nào cũng thích trời xanh, nắng đẹp, áo mỏng, váy ngắn phất phơ thôi. Đi ra ngoài đường mua một ly kem, ăn cho nó lạnh môi, vừa suýt xoa rồi vừa ăn. Có những người ngược lại là chỉ thích những ngày mưa. Ngày mưa trời xám xịt, sáng ngày ra, đút chân ra khỏi chăn trên giường, xỏ vào giày dép đi bên dưới là bắt đầu phải tìm cái gì quấn chặt vào người rồi phải không quý vị? Lấy cái áo thật dày, lấy găng tay xỏ kín vào, xong rồi ra đầu phố, không ăn nổi cà rem đâu. Trong ngày lạnh như thế, ngày mưa, ngày xám như thế thì người ta phải đi mua một ly cà phê nóng vừa thổi rồi vừa uống. Hai thứ đó là hai hạnh phúc. Nghĩ ra mà nói thì cũng đẹp ngang nhau. Nhưng mà quả có những người thích những ngày trời xanh hơn và có những người thích những ngày trời xám hơn. Có những người thích thành phố London hơn và có những người thích những thành phố ở miền Nam nước Ý lúc nào cũng lộng lẫy, lúc nào cũng nắng vàng choáng ngợp. Và quả thật là hai bên đều có cái lý của mình. Nhưng mà cũng có hai mẫu người khác nhau, phải không quý vị? Do đó khi mà chúng ta đến với các nhà thơ thì chúng ta để ý một điều là các nhà thơ thường hay chỉ ra nhiều nghịch lý. Những người nào chỉ thích nắng mà không thích mưa thì các nhà thơ có thể điềm tĩnh chỉ ra rằng nếu mà không có mưa xuống thì lấy gì cho cỏ nó có nước uống, lấy gì cho cây cối nó xanh tươi. Nếu ngày nắng đẹp trời xanh mà cây cối nó lâu ngày nó hạn, nó khô, nó héo hết thì đâu còn đẹp. Chúng ta cần phải có những ngày mưa để cho cây nó được xanh ngang với trời. Ngày nắng đẹp trời xanh lên, muốn cây xanh thì phải có ngày mưa đi trước. Thành thử ra hỡi những ai chỉ yêu ngày nắng, đừng quên cảm ơn những ngày mưa. Như rồi mình đã từng có những người bạn trong cuộc đời nghe mình lý luận cùn như thế, vay mượn ý tưởng của các nhà thơ. Nàng cười phá lên với nàng bảo, ừ anh giỏi lắm, anh bảo là mưa xuống thì cây xanh trở lại. Còn em thấy cứ mỗi lần một cuộc đời tháng năm mới đến với anh nó dội xuống một luồng, thấy anh già cỗi hẳn đi, chả thấy trẻ trung gì ra cả. Trong trường hợp đó thì còn yêu được những cái dòng nước của tháng năm nó cứ xối xuống đầu mình như thế không? Thì mình lại bảo rằng cũng được, đâu có sao đâu. Bởi vì chúng ta biết ngày xưa có một câu thơ của Vương Duy mà một tí nữa chúng ta sẽ nghe hai câu thơ mới của Tô Thủy Yên rất gần với hai câu thơ này. Vì vậy mà Thế Ngữ muốn đưa hai câu Vương Duy đưa cho quý vị nghe. Hành đáo thủy cùng xứ, tọa khan vân khởi thì. Có nghĩa là đi đến nơi nào xong hết nước, ngồi vào lúc đó núi thành mây. Chúng ta biết ngày xưa người ta chưa có địa lý, người ta chưa có biết là quả đất nó hình cầu. Người ta cứ nghĩ là quả đất nó phẳng dẹt, thành nó đi một hồi thì nó phải tới cái chỗ nào mà cái sông nó chảy hoài đến chân trời, nó chảy đến biển, chỗ nào đó thì nước nó phải hết chứ. Nước hết chỗ là chỗ nào nhỉ? Có lẽ chỗ đó thì nước nó rơi ra khỏi cái vành địa cầu, vì người ta nghĩ nó màu dẹt thì hồi nó phải hết thì là nước nó rơi ra ngoài. Nước nó rơi như ngoài nó bốc hơi nó hóa thành mây là chỗ đó cả núi cũng tan thành mây. À như vậy là người ta đã nghĩ ra, vì vậy người ta đưa đến một ý niệm rất hay, giống như hai cái hàm số đi về vô tận. Cái nơi nào mà sự đời và dòng thời gian thôi chảy là nước đó. Thì chỗ đó tất cả chúng ta sẽ thăng hoa để đi về với vĩnh hằng và bình an tự tại. Chúng ta sẽ bốc thành mây, cả núi cũng thành mây chứ đừng nói gì đến nước. Thành ra Vương Duy mơ ước đi đến cái chỗ nào xong hết nước để ngồi vào lúc đó để nhìn chỗ núi thành mây xem nó ra sao. Và trong tình yêu cũng vậy. Thành ra chúng ta không nên sợ khi phải đối mặt với cái tận cùng của cuộc đời hay với tận cùng của tuổi già. Vì tình yêu sẽ soi sáng mãi mãi trong chúng ta. Và chỉ bao giờ chúng ta có thể gặp nhau ở một nơi mà sóng biển tâm tư nó ngừng lặng thì chúng ta mới có một an nhiên và một tự tại. Do đó người ta cần phải có một tình yêu, hay thậm chí là người ta dù không có người yêu thì cũng nên có một tình yêu dành cho một ai đó ở trong lòng. Có được ở bên người đó hay không là một diễm phúc của trời cho. Có người được hưởng, có người không được hưởng. Nhưng mà thắp được ngọn lửa tình yêu trong tim mình, dù cho có người ngồi bên cạnh hay không, là cái quyền của chúng ta. Quyền ấy không ai đoạt được. Cuộc đời có thể đoạt mất của chúng ta những người chúng ta muốn được ngồi cạnh. Nhưng cuộc đời không thể đoạt mất của chúng ta ước muốn trong tim. Và chỉ có ngọn lửa thắp trong tim làm chúng ta trẻ mãi. Và chúng ta có đủ can đảm nhìn cái lúc mà nước hết chảy và núi cũng thành mây như trong Vương Duy. Vậy thì chúng ta hãy nghe bài thơ này của cô Tô Thủy Yên. Bài thứ tư trong bộ những bài gọi là gặp gỡ giữa đường. Không biết ông gặp gỡ những ai và đường là con đường nào mà ông bảo như sao. Đêm qua trời trải mưa phùn, sáng nay hiển hiện một vùng dậy xuân. Đất bồng cỏ trỗi lâng lâng, nhớ ra ta cũng có lần trẻ trung, đi như đi tới tương phùng, coi đâu là chỗ tuyệt cùng của tâm. Gặp hoa như nguyệt đang rằm, sao lòng đã sớm khuyết thầm hộ hoa. Câu hỏi chót của Tô Thủy Yên chúng ta khó mà trả lời phải không quý vị? Mình gặp hoa tươi như mặt nguyệt đang rằm, tại sao lòng mình lại khuyết dùng cho hoa sớm trước như vậy? Mình không dám biết. Nhưng mà hai câu đi như đi tới tương phùng, coi đâu là chỗ tuyệt cùng của tâm, thì há chẳng phải là cùng một thi tứ với đi đến nơi nào sông hết nước, ngồi vào lúc đó núi thành mây, hành đáo thủy cùng xứ, tọa khan vân khởi thì của ngày xưa là Vương Duy sao? Phải không quý vị? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trở về với Trịnh Công Sơn đi. Chúng ta có nhớ một bài nào mà trời còn làm mưa mà em mang đi những ngón tay buồn của em? Dòng nước chảy mênh mang chảy đến chỗ nào sẽ không còn chảy nữa, thì sẽ là giáo đường thanh tịnh của em, nơi tôi ru em đùng giấc nghìn năm. Chúng ta đều biết đó là tuổi đá buồn của Trịnh Công Sơn, tuổi nào mà cả những hòn đá cũng phải biết buồn. Và bây giờ nếu quý vị đã bình tâm tĩnh lặng, quý vị nhớ lái xe chiều mưa đừng lái nhanh nhé, đừng có tranh đoạt sang lên với ai làm gì chiều thứ sáu, vái để về nhà muộn một tí không sao, đường trơn trượt lắm. Đường đời rất nhiều trơn trượt, quý vị cứ bình thản lái xe thật chậm. Nếu có cà phê nhớ uống thật là khẽ khàng, rồi nghe sau đây bài Tuổi Đã Buồn của Trịnh Công Sơn.
Còn làm mưa, mưa rơi mênh mang, từng ngón tay buồn em mang đi về giáo đường. Ngày chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ru em nồng nàn. Dù em nồng nàn, trời còn làm mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh như dòng nước hiền. Ngày chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng vội quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm ru em giận hờn, ru em giận hờn. Trời còn là mưa rơi từng phiến băng dài trên hai tay xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Trời còn là mưa rơi từng phiến mây hồng em mang trên vai. Tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời. Trời còn là mưa rơi thanh thang, từng gót chân trần em quên. Ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn, còn ai. Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài, lời ru miệt mài, ngàn năm, ru em muộn phiền, ru em bạc lòng. Còn là mây, mây trôi lang thang, sợi tóc em bồng trôi nhanh như dòng nước hiền. Ngày chủ nhật buồn, còn ai, đóa hoa hồng vùi quên trong tay. Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài, ngàn năm, ru em giận hờn. Trời còn là mưa rơi từng phiến băng dài trên hai tay xuôi, tuổi buồn em mang đi trong hư vô, ngày qua hững hờ. Trời còn là mưa, mưa rơi mưa rơi, từng phiến mây hồng em mang trên vai, tuổi buồn như lá gió mãi cuốn đi, quay tận cuối trời. Trời còn là mưa, mưa rơi thanh thang, từng gót chân trần em quên em quên, ôi miền giáo đường, ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai. Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi, em gầy ngón dài lời ru miệt mài, ngàn năm ru em muộn phiền, ru em bạc lòng.
Vừa rồi chúng ta đã nghe hai câu thơ của Vương Duy về cái chỗ mà nước hết chảy và sẽ trở thành mây. Cho nên chúng ta đã mời quý vị nghe một người ca sĩ có cái tên rất là hay, đó là Trở Thành Ra Đám Mây. Đó là ca sĩ Nguyễn Thành Vân với bài hát Tuổi Đã Buồn của Trịnh Công Sơn mà quý vị vừa nghe. Sơn là núi và Vân là mây. Hai người ấy nhiều khi đi vào nhau cũng hợp phải không quý vị? Đặc biệt là tiếng đàn piano của Lê Ngọc Trân đệm cho Nguyễn Thành Vân trong bài này quả thật là rất là đẹp. Ở đây thì trước khi nghe bài nhạc kế tiếp, ở đây Thế Ngữ muốn đọc cho quý vị nghe một lá thư của một vị bá tước phu nhân thế kỷ thứ 18 ở nước Ba Lan. Lúc mà vĩnh biệt người yêu thì nàng có viết cho chàng một lá thư như thế này, và nàng viết bằng tiếng Pháp. Ở đây Thế Ngữ chỉ tạm dịch cho quý vị nghe thôi nhé. Khi yêu, người ta có dịp quên đi chính mình và bớt đôi chút ích kỷ. Tình yêu là cái chỗ trước tiên con người ta tập sự thăng hoa. Nhìn người yêu là tập sự đối mặt với Thượng Đế và vô cùng. Nơi đó cái mà ta hằng những đinh ninh là ta bỗng hết còn quan trọng. Anh ạ, nếu con người sống chỉ chăm chăm nghĩ đến việc phục vụ chính bản thân mình, thì cuộc đời nhìn lại sẽ thấy toàn những xác hoa khô đã ép trong đời xương úa. Chấm ngón tay vào hồn mình nếm thử, chỉ nghe một mùi vị nhạt nhẽo, chán chường. Nếu sống chỉ là lặp đi lặp lại mỗi ngày những thao tác tối thiểu như ăn, như uống, như ngủ, như thức, là chỉ đi tìm cái gì cho ngon miệng, êm tai, đã mắt, mắt rượi thịt ra, thì em e rằng sống sẽ dần dần buồn tẻ đến chết được. Thế thì sống để làm gì khác ngoài những chuyện ấy? Em không biết anh ạ. Các bậc công hầu khanh tướng, những kẻ có máu mặt trên cuộc đời, thường hay lấy địa vị xã hội làm mục đích tối cao. Nhưng mà anh thấy, khi mà trên đầu của mình còn có một người khác, để mình có thể đạp đầu những người ngồi dưới mình, thì trước sau gì, chung quy gì, chúng ta vẫn không thể nào lấp được cái lỗ thủng hoang mang trong cô đơn buổi đầu và quạnh hiu phút chót của chúng ta. Trước viễn tượng hấp hối, em chỉ e rằng kẻ ăn mày còn không sợ hãi và đau đớn bằng những ông vua. Các nhà thơ thì thường phong chức nghệ thuật làm cứu độ. Nhưng em e nghệ thuật chỉ là phản ảnh của thanh sắt trần gian, bóng vầng trăng in đáy nước. Đồng ý rằng có lắm khi còn lung linh diễm ảo hơn cả khối nguyệt cầu trên không trung lơ lửng. Nhưng chẳng ai có thể mượn nó làm phao độ được qua bên kia sóng gió cuộc đời. Ấy là chưa kể nghệ thuật là một thứ cây mọc toàn quả cắm, phải đem tưới bằng máu xương và nước mắt của cả một tâm hồn. Giá trả thì vô cùng đắt đỏ, mà quả cây nho nhỏ, nhấp vào đầu môi, vị ngọt, không khỏi lẫn mùi chua chát, sao lại có thể bắt người ta nhỏ mãi giọt mồ hôi của chính mình. Các triết gia thường viện dẫn suy tư làm lẽ sống, nhưng suy tư nào rồi cũng dẫn đến ngõ cụt và đường cùng, vì có những thứ trí tuệ loài người hình như không thể nào tìm đến nổi, ít nhất là trong quãng đời ngắn ngủi 100 năm của tất cả chúng ta. Nói chung, trừ những người sống để chuẩn bị cho một thiên đường nào đó xa vời trong hứa hẹn, thực tại này thường không đáp ứng nổi với tham vọng ghê gớm của chúng ta. Chính những thèm khát trong loài người sẽ quần bách chúng ta. Và dù cho Thượng Đế đi nữa, chẳng ai đủ trăm mắt nghìn tay để mà hồng gỡ kịp giùm chúng ta thôi thổn thức. Đứng trước cảnh đó, ai chẳng đau đớn hả anh? Đúng, cuộc đời này không đẹp đến như ta đòi hỏi anh ạ. Chúng ta lăn lộn giữa trần ai. Trần ai này là một lớp reset mỏng manh phủ chung quanh mặt quả địa cầu cũ kỹ. Em chỉ muốn nói với anh rằng thỉnh thoảng chúng ta có yêu nhau. Thế là đủ anh ạ. Những tia chớp lóe trong đêm mưa tầm tã là những biện minh cho bao trò khác không đáng kể của chúng ta. Nhìn lại cuối cùng, anh có thể nhìn em mà khẳng định rằng nhờ chúng mình có nhau mà ta đã rung cảm. Ta đã nghe trong mình một đôi khi dao động vài tần số từ vô biên đi xuyên ngang thực tại để rồi về lại thiên thu. Nếu thực như thế thì quả là ta đã sống, chứ không phải là một thứ sinh vật do chính sự chán nhàm và lười nhác của chúng ta đã tưởng tượng và nằm mê ra trong giấc ngủ đầy mộng mị và trong cơn sốt cuộc đời của mình. Chào anh. Với lá thư đó thì chúng ta có thể nghĩ rằng những ngày chúng ta lẽo đẽo theo một người đẹp nào đó về trong bóng hình cũng đủ là biện minh cho cả một sự tồn tại quá nhiều chán chường và quá nhiều thất vọng, phải không quý vị? Đó là tình yêu ngọn lửa bé nhỏ mà ngày xưa một chàng trai Việt Nam nào đó đã theo Ngọ về, một người em gái tên là Hoàng Thị Ngọ. Giữa trưa chính Ngọ, có ngày mưa, có ngày nắng, chàng đã theo nàng về. Và hôm nay khung trời kỷ niệm của Thái Thanh, chúng ta không muốn trở lại hoàn toàn. Chúng ta muốn kỷ niệm mà không giống hoàn toàn như thực tại cũ. Vì vậy chúng ta thật sự muốn mời một ca sĩ khác. Có lẽ hát không hay bằng Thái Thanh, nhưng chính vì thế mới là kỷ niệm, phải không quý vị? Kỷ niệm không phải là thực tế. Thái Thanh hát ngày xưa Hoàng Thị là một thực tại vĩnh viễn có tất trong tất cả chúng ta. Và đây là tiếng hát của kỷ niệm. Nó trở lại giữa cuộc đời và nó hoàn toàn không giống như xưa. Nó có nhiều chỗ khác. Đây, Họa Mi với ngày xưa Hoàng Thị.
Em tan trường về, anh theo ngõ
Chúng ta chỉ còn giờ cho một bài thơ kết và một bài nhạc kết. Thế Ngữ xin để dành cho hai bài, một bài thơ, bài nhạc rất là đặc biệt và Thế Ngữ rất là yêu mến trong cuộc đời. Thứ nhất là bài thơ Soi Mệnh của Thanh Tâm Tuyền. Đầu bài này Thanh Tâm Tuyền có trích dẫn, của Tô Thủy Yên, Soi Mệnh của Tô Thủy Yên. Đầu bài Tô Thủy Yên có đề một cái câu trích của nhà thơ Anh William Blake rất là hay. The stars are threshed and the souls are threshed from their husks. Và cái nghĩa rất hay là vì chúng ta đập hạt gạo cho văng trấu ra, cho nên Thượng Đế sẽ đập các vì sao cho vỡ bụi trần ai ra, và Ngài cũng sẽ đập linh hồn của nhà ngươi cho kỳ tróc hết những gì trần tục bao quanh ánh sáng tìm chân của nó. Và với câu đời đề đó của nhà thơ Blake, chúng ta hãy nghe bài thơ của Tô Thủy Yên Soi Mệnh. Bởi tất cả vô thường nên tất cả miên viễn, trời không nắng mãi, không mưa mãi. Đến một lúc nào ngươi chán người khách lạ là ngươi, những câu chuyện nghe lần đầu sao cứ như là nghe lặp lại. Phải, ngươi đã tiêu pha bất kể trên đường đi, biết bao phóng tưởng không bồi hoàng, để bây giờ tâm não xác xơ, chẳng hứng khởi nào buồn mai phục trấn lột. Gió lượt lượt từng trang sách lật vội, tan rã mảng mộng sót, hương vị đời khôn cầm. Một buổi vuốt tóc mình nghe xước ghê lòng tay, quá một hạn tuổi nào sống nữa hầu như để giữ sống. Qua ngày một trí nhớ lâm chung, đâu rồi gã trẻ người bạc mạng lao đầu vào những bất khả tư nghì đá chậm, chết vô thừa nhận thương thương thay. Nào phải chỉ một lần ngươi đổ sụp, tán đẫm rụng rời bởi một tiếng nạt quyền uy dứt khoát, ngươi cũng hằng chứng kiến chứ không ư? Trí tưởng nửa chừng quỵ đường viễn thám, những cột biên không dời được xa hơn. Thế nhưng ngươi sẽ vẫn yêu đến giọt nước mắt cuối, những ánh đèn héo hắt thư phòng, linh hiện những hồn ma chưa thỏa nguyện. Cũng như ngươi sẽ vẫn yêu đến giọt nước mắt cuối, những đốm lửa rã ấy rà, rời rã lữ hành, vô vọng những quần tụ sẽ tan tác. Mặt đất lẽ nào không đớn đau, trời sao cũng có hồi đuối kiệt. Đã là nỗi buồn rầu tủy tạng của chính mình, ngươi chẳng thể yên thân. Chữ nghĩa xếp dọn được gì một đầu óc hỗn độn, văn chương rồi cũng đến phụ nhau thôi. Lấy mình soi mệnh mình, sòng phẳng án khổ hình vắt đá lấy máu viết. Viết, viết như chép phạt những điều thừa về một kỳ tích tối cổ mãi hư bại. Cúi mặt, ngậm nghẹn cổ núi lửa, sôi những toan, mửa gớm bất bình chính trực nghịch thiên địa. Việc rõ là vô nghĩa, sao chẳng dẹp quên đi. Ngươi ngờ chừng là lãnh sai khi mình tại thế. Ôi kinh điển nào, chẳng là bia chú đoạn trường, nơi đây nhân loại cùng quẩn không yên nghỉ. Phật vô ngã có trăm tay, ngươi tay trói có trăm hồn, phanh xé thảm khó tụ hồi sở trụ. Ai kẻ diễn kiến được hoang tàn phải tắt tiếng. Cửa hiền minh không mở nhận khách rong ca. Khúc miên tấu chỉ thuần những dấu lặng. Chiều nay, gió cát lại đưa ngươi về qua chợ cố quận. Đứng tầng ngần không gặp một ai quen. Bất giác chép miệng. Sao người đời không dễ dàng hơn với nhau? Nhất định ngươi sẽ vẫn yêu đến giọt nước mắt cuối. Một mường tượng kỳ vĩ dẫu bất toàn đang mờ mịt đi qua. Bài thơ ấy viết tháng 4 năm 2004. Và bây giờ để chiêm nghiệm những điều Tô Thủy Yên vừa nói trong bài thơ, quý vị hãy nghe Hạt Mưa Bay Cuối Đời của Đăng Khánh qua tiếng hát của Tuấn Ngọc. Nhắc lại quý vị một câu thơ thôi nhé. Nhất định ngươi vẫn sẽ yêu đến giọt nước mắt cuối, một mường tượng kỳ vĩ dẫu bất toàn đang mờ mịt đi qua. Đây, Hạt Mưa Bay Cuối Đời.
Từ trong tôi, thịt ra tôi, thời gian trôi giọt sương khuya, yêu thương tuyệt vời, máu tôi từ em đưa tới. Này em ơi, từ trong tôi, kìa tôi ơi, nụ hôn xưa đau thương một đời, máu em chung trong tim tôi. Cho một đời thiết tha, cho cuộc tình xót xa, cho hình hài thoáng qua, cho quên đời người. rồi về cũng qua. Nghiêng một chiều rất xa, chưa chào đời đã qua cuối nắng mưa xa. Này em ơi, người yêu ơi, từ trong tôi thịt ra tôi hạt mưa bay cuối đời. Và mai sau nụ hôn xưa son chưa bạc màu, nhớ nhau đêm không qua mau. Trong tôi kìa tôi ơi, nụ hôn xưa đau thương một đời, máu em chung trong tim tôi. Cho một đời thiết tha, cho cuộc tình xót xa, cho hình hài thoáng qua, cho quên đời người. Đi rồi về cũng qua, nghiêng một chiều rất xa, chưa chào đời đã qua cuối nắng mưa xa. Này em ơi, người yêu, từ trong tôi thịt ra tôi hạt mưa bay cuối đời. Và mai sau nụ hôn xưa son chưa bạc màu, nhớ nhau đêm không qua mau. Này em ơi, nụ hôn xưa đau thương một đời, máu em chung trong